Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Trước tiên là tin giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một nhân sĩ nổi tiếng của cộng đồng người Việt hải ngoại, cựu giám đốc Đài Á Châu Tự Do, vừa đột ngột qua đời, thọ 79 tuổi.
Mời quý vị nghe chính lời ông kể về cuộc đời của mình trong cuộc trò chuyện cuối cùng của ông với Hòa Ái thuộc đài AFA.
Tôi sang Mỹ năm 1956 ở trong chương trình Fulbright đi học ở trường Đại học Princeton. Cái lúc đầu thì cái mộng là đi Pháp là tại vì tôi muốn trở thành một ông Jean-Paul Sartre của Việt Nam. Thế nhưng mà về sau sang Mỹ thì tôi thấy cái suy nghĩ của tôi nó bắt đầu thực tế hơn. Tôi sang tôi học ngành chính trị học tại vì tôi nghĩ rằng là có thể sẽ về giúp được nước trong cái lĩnh vực đó. Chương trình học cử nhân ở Princeton lúc bây giờ thì cũng là 4 năm, nhưng mà tôi sang bên Mỹ thì họ nhận tôi được coi như là 2 năm, thành tôi chỉ còn học có 2 năm là tôi ra trường. Tháng 6 năm 1958 là tôi đã có bằng cử nhân ở Princeton. Mặc dù tôi là người ngoại quốc nhưng mà tôi là người trẻ nhất ra trường năm đó. Sau đó là tôi phải đi nhận những đủ các thứ việc linh tinh để làm sao cho nó nuôi sống mình. Xong rồi tôi sang tôi học ở trường Đại học Viện ở Columbia University, tức là New York City. Thế sau đó thì sang bên đó thì tôi lại học về ngành Á Đông học, là bởi vì tôi suy nghĩ tôi thấy rằng là mình là người Việt Nam nhưng mà mình biết về Pháp, về Mỹ, về Anh, về Đức, tại vì tôi có học cả tiếng Đức nữa, kỹ hơn là mình biết những cái nước ở lân cận với mình. Thành ra tôi quay sang tôi học về Á Đông học, thì tôi học về Nhật Bản, Trung Hoa để kia, về sau tôi học luôn cả những thứ tiếng như là tiếng Nhật với tiếng Cao Ly, thì thành ra tôi có một cái nhìn nó rộng hơn, nó có cả Tây lẫn Đông phương lẫn Tây phương. Đến năm 1962 thì tôi được một cái học bổng lớn lắm, nó gọi là President's Fellowship, tới $7,000 để tôi sang bên Nhật thu thập tài liệu viết cho các luận án tiến sĩ của tôi về văn học Nhật Bản Trung Đại. Lúc bây giờ phong trào phản chiến ở Mỹ nó lớn lên lắm, mà nó lại bắt đầu ngay ở quân viên trường Đại học Columbia University. Hàng ngày là tôi chung đụng với cái thành phần phản chiến, nhiều khi tôi đi tôi tranh cãi với họ, tranh luận với họ. Sứ quán lúc bây giờ là ông đại sứ là ông Vũ Văn Thái, thì ông có nghe thấy rằng là có cái anh sinh viên này mà nó cũng chịu gần lắm, nó đi nó ra cãi nhau với để bọn phản chiến. Thế thì ông Vũ Văn Thái ông nghe thấy vậy đấy, thì ông nhắn lời, ông bảo rằng là ông có muốn xuống Sứ quán Việt Nam giúp chúng tôi trong cái vấn đề phát triển thông tin ở Mỹ không? Thì đó là lý do tại sao tôi vào trong ngành ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa. Đến cuối năm 71 thì tôi về Việt Nam với nhà tôi để mà xây dựng cái trường Đại học Kiểu Long ở Việt Nam. Thì về Việt Nam trong đời tư thì chúng tôi có cái trường Đại học Kiểu Long. Trong chính quyền ấy, anh Hoàng Đức Nhã là anh biết tôi từ trước, thì anh bảo Bích anh phải giúp trong chính quyền về vấn đề báo chí này kia v.v. Do đó nên tôi sang tôi làm việc. Lúc đầu là trung tâm trưởng trung tâm dân vụ, tức là cái trung tâm lo giấy tờ thu xếp hết cả cho báo chí ngoại quốc ở Việt Nam lúc bây giờ là lớn lắm, tại vì lúc nào nó cũng có 200-300 phóng viên ngoại quốc ở Việt Nam. Sau khi tôi làm ở đó ít lâu đó thì có cái anh Phạm Dương Hiển, cục trưởng cục tôi dân quốc ngoại, anh đi sang Mỹ, anh lo cái văn phòng thông tin ở Mỹ, thì thành là ông Nhã lại nhờ tôi gọi là kiêm luôn cục trưởng cục tôi dân quốc ngoại, lúc bây giờ nó gọi là bộ dân vận triều hồi đó. Mấy tháng cuối cùng của năm 75 lúc bây giờ là ông khác, không còn là anh Nhã nữa, thì lại nhờ tôi làm tổng giám đốc Việt Nam Thông tấn xã, tức là cái hãng thông tấn lớn nhất của nước mình lúc bây giờ. Ngày 19 tháng 4 năm 1975 Tổng thống Thiệu còn gọi tôi với lại ông Nguyễn Tiến Hưng, tức là tổng trưởng kế hoạch lúc bây giờ, đi sang Mỹ để mà cố gắng gọi là đi chuyến tàu vét để mà vận động cho viện trợ cho Việt Nam. Thế nhưng mà khi sang đến Mỹ thì mọi sự nó đã an bài hết rồi, nó không còn muốn dính dấp gì đến Việt Nam. Thành ra do đó nên cái chuyến đi đương nhiên là không có thành công lắm. Tôi thì tôi quay trở về Việt Nam. Thành ra là tôi ở trên cái chuyến máy bay Air Việt Nam cuối cùng, dân sự cuối cùng đi vào Việt Nam là tối ngày 26 tháng 4. Thế xong tôi vào trong. Thì trong khi đó thì ở nhà tôi đã thu xếp để làm sao có thể đi ra khỏi Việt Nam. Ngay từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, lúc bây giờ mới có mười mấy tuổi, chưa đầy 20, tôi đã nghĩ là tôi đi là để về và để phục vụ đất nước. Vì thế ngay trong cái chuyện học, tôi cũng chọn những cái ngành học tôi nghĩ là nó có thể nó phục vụ được cho Việt Nam và cũng đem cái nước mình nó ngang tầm với lại thế giới. Thì cái đó là cả một cái mộng mà không riêng gì của cá nhân tôi. Tôi nghĩ rằng là rất nhiều người ở miền Nam và đặc biệt những anh em đi du học mà lại còn về đó thì đều có cái giấc mộng như vậy cả. Có rất nhiều thành phần trẻ lúc bây giờ về làm trong rất nhiều lĩnh vực và đều có một cái giấc mơ, nghĩa là làm sao nâng đất nước mình nó ngang tầm với thế giới. Mình đang trên cái con đường đó, thậm chí cái điều đó là một cái điều ngay ngày hôm nay ở trong nước người ta cũng công nhận rằng là cái miền Nam lúc xưa ngang tầm so với các nước Đông Nam Á, nó lại còn trên một nấc. Thế và nó đang trên, nó đúng là đi developing nó đang lên để nó đấy kia, cái việc đó nó bị ngăn chặn bởi cái sự kết thúc của chiến tranh không được như chúng ta ý muốn. Tôi thấy cho tất cả cái đó nó đi từ giáo dục. Cái giáo dục ở trong nước lúc này không có khuyến khích người trẻ nghĩ đến xa hơn cái quan niệm gia đình, cái quan niệm sao cho mình có được cái cuộc sống yên lành. Chứ nó không, nó giúp chúng ta bay bổng. Cái thế hệ cha ông của chúng tôi đó, xong đến thế hệ chúng tôi ấy, nó còn nhiều cái chất lý tưởng ở quốc gia. Cả một cuộc cách mạng binh trị ở bên Nhật ấy, nó chỉ do có mấy trăm người đi học của ngoại quốc về. Chứ nó không phải là một cái đám người như bây giờ. Nước Việt Nam yên bình thì chúng ta có thể tính hàng chục vạn người có thể về đất nước, chứ không phải chỉ là đôi 300 người. Tất cả nó cái chúng ta có dám mơ, chúng ta có dám mộng, chúng ta có dám làm không? Nếu chúng ta có cái giấc mơ đó và có ý chí đó đó thì chúng ta làm được nhiều chuyện lắm.
Vừa rồi là Hòa Ái của Đài Á Châu Tự Do trong cuộc trò chuyện cuối cùng với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích.
Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua, trong phần sau là phản ứng sau bản án của em Nguyễn Mai Trung Tuấn.
Kết thúc phiên xử phúc thẩm em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An vào ngày 2 tháng 3, 2016 với mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong 9 luật sư trong dự án phục vụ công lý, là những luật sư tình nguyện tham gia biện hộ cho em Tuấn, cho Mai Hoa biết mấu chốt của bản án bất công này là tòa muốn em Tuấn ở tù.
Cái mấu chốt của vụ án này mục đích là Nguyễn Mai Trung Tuấn vô tù. Bằng mọi cách họ đã đưa cái chứng cứ 35% thương tích để mà ép Nguyễn Mai Trung Tuấn vô tù và đưa vụ bản án bất công như vậy.
Tòa căn cứ vào đâu thưa luật sư?
Phiên tòa ngày hôm qua thì họ căn cứ vào cái bản giám định pháp y thương tật 35% của ông công an tên là Nguyễn Văn Thủy tham gia bảo vệ cưỡng chế hôm 14 tháng 4 năm 2015. Thì cái trường hợp của ông Nguyễn Văn Thủy đã được mổ xẻ rất là kỹ tại phiên tòa. Trong phiên tòa hôm qua, chúng tôi đã yêu cầu mời giám định viên có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên họ đã không tới và tòa nói các giám định viên đó họ đã có đơn xin vắng mặt và có công văn giải trình những cái kết quả mà họ đã làm trong cái giám định pháp y tỷ lệ thương tích 35% ông Nguyễn Văn Thủy. Ngay từ phiên tòa khai mạc thì với yêu cầu của luật sư là buộc là phải triệu tập hai giám định viên đó, bởi vì trong cái bản giám định đó có nhiều cái điều nó vi phạm pháp luật, tức là nó không đúng với lại luật giám định tư pháp. Sau đó tòa đã vô để hội ý, rồi sau đó tòa lại tiếp là phiên tòa vẫn tiếp tục, mặc dù không có giám định viên và không có cha mẹ của bị cáo. Tòa vẫn cho tiếp tục nói cái việc đó không có ảnh hưởng đến cái chất lượng của phiên tòa. Nếu như trong phiên tòa có cần trao đổi gì thì tòa sẽ giải thích. Sau đó thì ông Mai Quốc Biển là người đại diện cho gia đình ấy. Ông Mai Quốc Biển là cậu ruột của cháu Mai Trung Tuấn và từ chối quyền đại diện. Ông nói rằng là cái quyền đại diện đó là quyền của cha mẹ đó, không bị mất đi. Còn cậu thì là trong cái phiên sơ thẩm không biết nghĩa vụ của mình nên khi mời thì cậu có lên. Đến hôm nay thì cậu từ bỏ cái quyền đó, buộc phải mời cha mẹ của Mai Trung Tuấn lên. Thế cuối cùng tòa lại vô hội ý lần nữa. Tòa lại ra tiếp tục nói phiên tòa vẫn tiếp tục. Bởi ông Mai Quốc Biển này, ông từ bỏ quyền đó thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Thực ra thì nếu mà phiên tòa mà không có đại diện của gia đình thì cái phiên tòa đó nó không có đúng với quy định của luật tố tụng, nhưng phiên tòa vẫn tiếp tục.
Vâng, trở lại cái bản án 2 năm 6 tháng tù giam, thì cái bản án này có hiệu lực bắt đầu từ lúc nào thưa luật sư?
Tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2015, tức là ngày mà anh Tuấn bị bắt tại Bình Thuận lúc mà đang tranh tịp. Tính đến hôm nay thì anh Tuấn đã đủ được 6 tháng rồi. Thì nếu mà theo bản án thì phải 2 tháng nữa thì em mới được về.
Vâng, cũng xin trở lại với phiên tòa phúc thẩm em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An diễn ra vào ngày 2 tháng 3. Thì không biết rằng trong thời gian tranh tụng có ai đề cập tới những chấn thương về tâm lý, về tinh thần cũng như về thể xác mà em Nguyễn Mai Trung Tuấn phải chịu trong và sau thời gian vụ án này không thưa luật sư?
Tất cả chính luật sư đã đề cập rất là nhiều vấn đề. Và cái vấn đề chị nêu ra là chúng tôi đã tranh luận rất là kỹ với lại đại diện kiểm sát. Tuy nhiên là những cái tranh luận đó đại diện đã giải quyết một cách không thấu đáo. Các luật sư đã lên tiếng cho em là cái môi trường tốt nhất của em là trường học chứ không phải là nhà tù. Và đã có một luật sư lên tiếng rất mạnh mẽ đó là các ông đã chính trị hóa cái vụ án này. Tuy nhiên thì trong cái phiên xử ngày hôm đó thì họ không có đề cập đến vấn đề chính trị ở trong đó. Họ vẫn cho rằng là em đó thì đã chịu công an thì phải chịu trách nhiệm hình sự về cái tội với tích.
Thế thì
vì cái kết quả 2 năm 6 tháng tù giam này đối với các luật sư thì đây cũng là một kết quả mang tính tích cực. Tức là từ từ 4 năm rưỡi chuyển xuống thành 2 năm rưỡi và cái điều đó là hy hữu rồi. Tuy nhiên, việc tuyên cho Nguyễn Mạnh Thường Quân 15 tuổi, mức án 2 năm 6 tháng tù thì đó là cái điều không có mong ước của luật sư. Chúng tôi ít nhất là cũng mong muốn cho em được tù treo và cái mong muốn tốt nhất là tòa tuyên Nguyễn Mạnh Thường Quân không phạm tội và thả tự do ngay tại phiên tòa.
Thế nhưng cái mong muốn đó của các luật sư cũng như của tất cả những người ủng hộ em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã không được đáp ứng. Thế thì không biết rằng là phản ứng của các luật sư tham dự phiên tòa, tranh tố tụng, nhìn nhận cái điều này và có bằng lòng với kết quả này hay không? Và sắp tới thì các luật sư có những cái kế hoạch gì không thưa luật sư?
Chúng tôi không có bằng lòng với lại cái kết quả ngày hôm qua. Thực ra thì phiên tòa ngày hôm qua, theo cái dự định thì có lẽ là người ta chỉ có xử trong buổi sáng thôi. Và thường thì tôi nhìn thấy những cái vụ án mà phúc thẩm á, thì họ xử rất là nhanh. Tuy nhiên ngày hôm qua chính luật sư đã kết luận với vị đại diện viện kiểm sát rất là căng thẳng. Phiên tòa đã diễn ra là từ 7 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi chiều, tức là diễn ra liên tục 7 tiếng đồng hồ liền. Nhưng cái kết quả cuối cùng như vậy thì chúng tôi không được vui. Sau phiên tòa, chúng tôi dự định là sẽ làm tiếp một số các thủ tục khác cho em Nguyễn Mạnh Thường Quân, chẳng hạn như là cuộc xin giám thẩm bản án từ lên tòa án nhân dân tối cao để tòa xem xét lại những cái tình tiết mà vi phạm tố tụng trong cái trình sự ngày hôm qua. Nếu như tòa án nhân dân tối cao mà xem xét thì đó là một cái điều tiến bộ tốt cho vụ án Thường Quân. Tuy nhiên thì các báo chí cũng như là các tổ chức xã hội cũng cần phải lên tiếng để mà ủng hộ cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Hy vọng sắp tới ngoài vấn đề tố tụng ra thì có thể có một cái sự can thiệp nào khác để Nguyễn Mai Trung Tuấn được tự do trở về nhà đi học.
Vừa rồi luật sư Nguyễn Văn Miến biện hộ cho vụ án phúc thẩm xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn với bản án 30 tháng tù.
Mực nước sông Cửu Long xuống thấp kỷ lục, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam của AFP cho biết.
Người nông dân Tây Nam Bộ đang đối mặt với nguy cơ không còn ruộng đồng để canh tác. Ở một số tỉnh như Bến Tre, Kiên Giang, Long An, người nông dân nơi đây vốn tự tin mình đang sống giữa vựa lúa và người ta có thể thiếu bất kỳ thứ gì, nhưng không thể thiếu lúa, thiếu gạo. Tuy nhiên, tình trạng hạn, mặn và những cánh đồng có nguy cơ mất khả năng cưa mang cây lúa dẫn đến hệ quả mất mùa và đói kém với người nông dân đang là chuyện đau đầu ở các tỉnh này. Nguyên nhân của vấn đề này ở đâu? Đây vẫn là một câu hỏi đang còn bỏ ngỏ. Một cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn không muốn nêu tên ở tỉnh Long An cho biết.
Mao Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, nếu mà ruộng mà có nước mặn vô là coi như là ruộng nó là không có tốt. Như lúa, ăn trái cũng bị luôn, là có cây mà không ra trái luôn á. Mà bây giờ đã có đã làm nước cây, cây nước máy nào đó người ta xài. Còn mấy dùng mà người ta đi ghe, người ta mua nước, người ta đem theo. Nó cũng đi mua nước ngọt, nó xài, sử dụng nữa. Nếu mà nó gặp cái nước mặn thì những cái người dân thì bao giờ người ta làm cái mấy cái đập ngăn nước mặn á. Ví dụ mà nước hơi là lợi vô là người ta đóng đập lại liền, nó ngăn lại liền, không cho nó tràn vô. Không cho nó tràn vô, rồi người ta giữ lại cái nước ngọt bên đây người ta xài. Nhưng mà cái nước mình xài nó khó hơn nhiều bên nước ngọt.
Vì này cho rằng nguyên nhân chính của hạn mặn không phải là thời tiết thay đổi, bởi tình trạng nắng hạn vẫn chưa hề xảy ra ở Tây Nam Bộ và không thể nói rằng vì hạn hán mà các cánh đồng ở Kiên Giang, Long An, Bến Tre, An Giang, Sóc Trăng và nhiều tỉnh khác đang chết dần chết mòn vì thiếu nước, vì mặn. Vị này cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng hạn mặn ở các tỉnh Tây Nam Bộ vẫn là các con đập chứa ở thượng nguồn sông Mekong, tức là sông Cửu Long, bởi lực đẩy của nước vẫn là vấn đề then chốt để thủy triều ngoài biển khỏi xâm nhập vào đồng bằng.
Vừa rồi là chuyện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần sau của Việt Nam tuần qua, dân chúng tại Thanh Hóa biểu tình đòi biển. Tại Thanh Hóa, chính quyền địa phương phải họp khẩn vì dân đòi biển, tin của đài BBC.
Người dân Thanh Hóa biểu tình trong mấy ngày qua đòi quyền sử dụng biển để neo đậu tàu thuyền đánh cá và tăng mức đền bù đất giải tỏa theo các nguồn tin trong nước.
Hàng trăm người đã tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và ở khu vực xung quanh kể từ ngày 29 tháng 2 với số lượng có ngày lên đến vài trăm người xuống đường làm tắc nghẽn đại lộ.
Báo Nông nghiệp Việt Nam dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn cho biết tỉnh đã họp bàn liên tục kể cả họp ban đêm ngay trong hai ngày biểu tình đầu tiên để tìm cách giải quyết. Nhưng tới ngày 3 tháng 3, vẫn còn người dân biểu tình do các giải pháp đưa ra không được người dân xem là thỏa đáng.
Người dân tố cáo tập đoàn FLC ngăn cản người dân từ các xã Quảng Cư và ba phường Trung Sơn, Trường Sơn và Bắc Sơn neo đậu tàu thuyền đánh cá trong khu vực bãi biển có dự án không gian du lịch ven biển phía đông, đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn.
Nhiều người dân cũng than phiền chuyện đất của họ bị thu hồi với giá thấp hơn tới 7 hoặc 8 lần so với giá thị trường để phục vụ dự án của tập đoàn FLC. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng tuyên bố hỗ trợ người dân phá bỏ các tàu thuyền đánh cá gần bờ với mức đền bù từ 50 đến 70 triệu đồng.
Mục tiêu là khuyến khích họ sẽ đầu tư đóng các tàu thuyền lớn hơn, phục vụ cho đánh bắt xa bờ và tránh làm ảnh hưởng tới cảnh quan dự án của công ty FLC.
Việc người dân bị xua đuổi khỏi khu vực bãi biển họ thường neo đậu được cho là đã xảy ra thường xuyên và họ đã có những khiếu nại nhưng không được giải quyết. Chính quyền địa phương cũng tìm cách ngăn người dân biểu tình trước trụ sở Ủy ban Nhân dân và có trường học đã đề nghị học sinh cam kết không cùng bố mẹ xuống đường.
Và sau cùng, Việt Nam từ đầu năm 2016 đến ngày 20 tháng 2 vừa qua đã thu hút được gần 2 tỷ đô la vốn nước ngoài đăng ký đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết như vừa nêu và nói thêm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 2 tháng đầu năm ước đạt 1,5 tỷ, tăng 15,4% so với cùng thời gian.
Cơ quan này còn cập nhật thông tin 32 tỉnh, thành phố ở Việt Nam có dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới trong 2 tháng đầu năm. Hà Nội là nơi có số vốn đăng ký lớn nhất.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.